quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ nói: thuốc không có quý tiền, thuốc nào trị hết bệnh là thuốc hay. Pháp không có cao hạ, hợp với căn cơ thì sinh diệu dụng. Tổ sư Ấn Quang là một người rất chú trọng về thực chất. Suốt cuộc đời của Ngài luôn luôn nhắm đến làm sao cho người nghe đạo thực hành cho được pháp giải thoát. Cho nên khi mà chủ trương truyền pháp giảng dạy, Ngài luôn luôn chú trọng đến cái vấn đề khế cơ, tức là hợp với căn tánh của đại chúng. Ngài thường hay nói thuyết kinh giảng đạo, cái điều quan trọng nhất là ứng hợp với căn cơ, trình độ, căn tánh của chúng sanh thì mới độ được chúng sanh. Nếu mà thuyết kinh giảng đạo không hợp với căn tánh thì không những là không giúp cho chúng sanh được ích lợi, mà còn tạo thêm cái vọng tưởng cho chúng sanh. Con người sinh ra trong thời mạt pháp này đã mang cái bệnh gọi là bệnh nghiệp chứng trầm trọng, mang một cái tệ là trí huệ u mê, tâm trí mê mờ, không biết đường đi. Nếu mà chúng ta dọn chắc sai lệch với cái căn tánh của họ, làm cho mê tăng thêm một tầng cấp mê muội, như vậy thì đời đời kiếp kiếp khó mà cứu được một người. Chính vì vậy mà chư vị thấy trong cái đoạn khai thị nổi tiếng của Ngài, nó rất là lạ lùng. Từ đầu chí đuôi mình thấy rõ rệt, Ngài không bao giờ đưa lên một cái thuật ngữ nào trong này hết. Lạ lùng, chư vị để ý coi. Và nếu mà chư vị về nhà đọc cái lời Ấn Quang Văn Sao, hoặc là Ấn Quang Gia Ngôn Lục. Gia là những lời lẽ tốt đẹp, ngôn là lời nói giáo dục tốt đẹp hay ho của Ngài. Lục là trích lục từ những cái lời giảng của Ngài đưa vào đó. Chư vị thấy từ đầu tới đuôi, Ấn Tổ luôn luôn dạy những điều hết sức là căn bản. Nhờ căn bản như vậy mà thường thường người đọc đến rất dễ thực hiện. Mà rất dễ thực hiện có nghĩa là sau cùng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong đời của Ngài, Ngài cứu độ rất nhiều người. Suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không dám nhận một cái chức trụ trì nào. Ngài không bao giờ mà cho phép ai mà đăng tải những lời nói của Ngài trên báo chí cái gì cả. Mà khi một người nào muốn đăng lời của Ngài lên, Ngài nói thôi, lời nói của tôi mộc mạc lắm, quê mùa lắm, không tốt. Nhưng mà vì những cái lời mà gọi là mộc mạc đó, nó để đi sâu trong cái tâm hồn của người nghe, làm cho người nào đọc đến tự nhiên cảm thấy hình như cần phải thực hành. Chính vì thế mà hôm qua Dòng có nói là khi mình đi niệm Phật, chúng ta không phải là cầu vô trong cái niệm Phật đường này, niệm Phật cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Chúng ta không cần cầu cái đó. Tại vì sao vậy? Tại vì cái pháp môn niệm Phật là cái pháp còn cái sự chí thành chí kính, mà cái quyết tâm rất là mạnh để một đời này đi thắng về Tây Phương, chứ không phải là cái pháp an nhàn. Cho nên chư vị cứ thấy trong Tịnh Độ Tông chúng ta, ngay Đức A Di Đà Phật mình nhìn lên coi, Ngài luôn luôn đứng chân không ngồi. Chư vị ở đây ai đứng được không? Ngồi thì tự nhiên nó thấy nó an nhàn, nó thanh tịnh. Mà đứng không phải là thanh tịnh, đứng là cái tư thế nôn nóng đấy, tư thế gấp gáp đấy. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng sanh từng sát na một đi xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh nhiều quá, chịu khổ nặng nhiều quá, Ngài không nỡ ngồi mà giữ tâm mình yên lặng được. Ngài muốn giúp chúng sanh cấp kỳ, để cho chúng sanh sớm thoát khỏi cảnh khổ trong sáu đường sanh tử luân hồi. Cái biểu tượng là như vậy. Cho nên cái pháp môn của chúng ta tu là pháp môn nương vào đại nguyện của Đức A Di Đà mà mình thoát vòng sanh tử luân hồi. Nếu mình không nương vào đó, mình ngồi mình tịnh với tâm, mình lơ là, coi chừng thời gian không còn kịp nữa, không còn kịp nữa. Cho nên chư vị cứ nghĩ coi, hồi giờ chúng ta tới đây niệm Phật, chư vị có bao giờ mà niệm Phật đà tà tà đâu, niệm thoải mái đâu, mà niệm dồn dập, có phải không? Niệm rất là nhanh, mà coi như là tiếng này dồn tiếng nọ đó, chỉ giống như là phải đi nhanh lên, phải chạy nhanh lên, phải gấp gấp lên. Tại vì sao? Tại vì lửa cháy đã đến nơi rồi. Cũng giống như trong cơn bão hai giây vừa rồi đó. Mình nghĩ rằng cơn bão nó sắp tới rồi, không thể nào nói chư vị ơi ngồi uống một ly cà phê rồi mới đi. Không được, không được uống cà phê, phải đi liền, đi gấp liền, trốn cho được cái cơn nạn này. Chúng sanh trong thời mạt pháp này, phàm phu như chúng ta, giống như trong cái trạng thái đó đấy. Nếu mà không đi nhanh, nếu mà không đi gấp, nếu mà không đi vững, nếu mà đi chập chờn thì không còn kịp nữa rồi. Sanh tử sự đại, một sáng một chiều qua thế giới khác, tiếp tục chịu đọa lạc, triêu tồn tịch vong là vậy. Rất là nhanh, rất là nhanh. Và Ngài Ấn Quang thường hay dặn là mình ở cái thế giới ta bà này giống như là mình đang ở trên cái đống lửa. Cái giường của mình đặt trên cái đống củi khô, phía dưới lửa cháy rồi, mà trên cái giường đó mình còn chưa biết đâu có thể nằm nương thêm một chút nữa. Cho nên có những cái vị tổ trong Tịnh Độ Tông, các ngài phát cái tâm không ngủ để niệm Phật. Ví dụ những ngài thiện đạo 25 năm trời ngài không ngủ, quyết tâm niệm Phật cho đến cùng để mà vãng sanh. Chư tổ thực hiện như vậy. Các ngài làm gương cho chúng ta biết là trong thời mà pháp này chúng sanh tội chướng nặng nề lắm. Mà chư vị cứ đọc trong kinh mà biết, còn một chút nghiệp hoặc nhất định phải tùng nghiệp thọ báo. Mà tùng nghiệp thọ báo thì chắc chắn chư vị đời sau chưa chắc gì là được hai cái chân, hai cái tay. Trên mắt thì có thể đeo cái kiếm, ngón tay thì đeo cái đồng hồ đâu, chưa chắc đâu. Mà có thể chúng ta tới bốn chân nữa. Trên cái cổ chúng ta không đeo sự di chuyển đâu, mà đeo cái gông. Cái vai chúng ta không phải là đeo cái áo tràng đâu, mà đeo cái ách, gọi là cái cày đấy. Có thể như vậy đó chứ vậy. Đừng có nghĩ là bình thường. Cho nên Ngài Ấn Tổ luôn luôn dạy chúng ta hãy dán cái chữ tứ trinh trán này, thì tự nhiên phải quyết tâm niệm Phật. Một người mà đã dán cái chữ tứ trinh trán rồi, không thể nào gọi là an nhàn thanh tịnh được. Mình tập thanh tịnh tức là cầu những giây phút an nhàn. Thực ra chỉ là an nhàn tạm bợ, mà mình quên rằng là sau cái an nhàn đó mình có thể bị đọa lạc trong vô lượng kiếp ấy. Cho nên đâu còn cái an nhàn đó. Muốn an nhàn thực sự là khi chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì ở cái thế giới đó Đức Phật nói rằng là cái tiếng khổ cũng không có nữa, đừng có nói là sự khổ. Còn ở đây xin thưa thì phải chịu cái tiếng mà an nhàn cũng không có nữa, chứ đừng có nói là một phút an nhàn đó là sự thật. Tại vì an nhàn đó là giá tạm, hoàn toàn giá tạm. Cho nên trong pháp niệm Phật cái nguyện là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không được nguyện an nhàn. Nguyện an nhàn đó là những vị tưởng mình là ngon, tưởng mình là giỏi, đi theo pháp tự lực. Ông Tổ luôn luôn có sự cảnh cáo. Tại sao dám đề cao cái tự lực mà khinh thường cái tha lực, cái nguyên lực, cái đại lực của Phật dữ vậy? Cho nên Ngài cảnh cáo những người mà thường hãy đem những lý luận cao siêu tới mà biện bạch với Ngài. Tất cả những cái suy, cái tính, cái nghĩ, cái tướng của những người phàm phu loạn động này, nó chỉ làm cái tâm rối mà thôi. Tưởng mình giỏi, tưởng mình ngon, dù chư vị có mình tầm kiên tánh đi nữa, nhưng mà nghiệp chưa sạch, tình chưa không, nguyệt hoặc vẫn còn một chút, thì nhất định phải tùng nghiệp thọ báo. Mà khi đã thọ báo trong đường sanh tử rồi thì đời sau mặc sức mà hưởng phước, mặc sức mà tu hành. Cho nên thường Ngài đưa ra những cái dạng ví dụ như là một vị thiền sư là Ngũ Tổ Giới, một đại thiền sư đương thời rất là lỗi lạc, sau khi chết xong rồi đầu thai biến thành Tô Đồng Phà. Vì đời trước là tu phước an nhàn thanh tịnh, đời sau là một người triết gia văn chương rất là lỗi lạc, triết lý hay lắm, mười mấy người hầu thiếp mà còn muốn tiến thêm nữa. Chư vị thấy không? Tại sao vậy? Tại vì cái công phu của đời trước, cái tu hành của đời trước nó không đem qua đời sau đâu. Đem qua đời sau là cái phước. Vì không có duyên cho nên cái tâm trí vẫn tiếp tục trong cái mê mờ đó mà hướng phước chịu nạn. Trong kinh Phật gọi là Tam Thế Oán. Ngài còn nói nữa là có một cái ông sư ở cái núi gọi là Nhạn đây, đời trước là một vị đại tu hành rất là nổi tiếng, đời sau trở thành một vị tầng cối phá đạo nữa. Chính vì vậy mà là một người tu tịnh độ thì không thể nào gọi là an nhiên tự tại tà tà, mà phải tự mình đẩy mình lên, mạnh lên, phải tu hành ngay, phải một đời này đi về cho được Tây Phương Cực Lạc ngay. Cho nên chư vị thấy cái pháp tu gọi là miên mật chúng ta bằng đầu chậm, nhanh lòng, phải nhanh lên, đi nhanh lên, không còn kịp nữa. Tại vì chần chờ một chút là hết rồi, hết thọ mạng rồi. Giống như mình lái xe mà phía sau cái nước lũ nó ào tóc, phải lái cho mạnh lên, chạy cho mình nhanh lên, chứ không thì nó tràn tới chiều thua rồi. Cái lực của mình không có bì được cái lực công nghiệp chứng đâu. Cho nên thông minh bất năng địch nghiệp, thông minh trí huệ của những người mà lý luận giỏi không địch được nghiệp chứng đâu. Phú quý khởi miễn luân hồi dễ sợ lắm. Chính vì thế mà Ngài Ân Quang Ngài nói những câu rất là đơn giản. Những người sở ý chứa tướng mình là cao cơ, nói hay nói giỏi, sau cùng khi cuối cùng rồi đó, tay chân dãy dụa. Cái lời của Ngài nói đơn giản như vậy. Mắt thì ta hỏa tham tính, đầu óc thì quay cuồng, miệng thì kêu cha réo mẹ, để sau cùng người nằm đơ đó mà theo nghiệp thọ báo. Đâu bằng một người thành tâm niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương, nhờ ơn đức của Đức A-di-đà tiếp độ, mà một đời họ thành bậc bất thối chuyển. Cho nên mong chư vị quyết lòng dùng lời nhắn nhủ của Ngài, y giáo phụng hành mà tu. Nghiệp chướng tràn trề chúng ta không sợ, sợ rằng chúng ta không vững niềm tin, sợ rằng khi nghe những lời giảng của Ngài không có phát tâm dũng mãnh, không chịu tha thiết, đi về Tây Phương, không chịu nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà, đành rằng phải chịu đọa lạc. Chứ nếu mà chúng ta quyết lòng đi, A-di-đà Phật không bỏ một người. Chư vị nên nhớ nhé. Nam-mô A-di-đà Phật.